Chương 2: Sinh vật trong lịch sử trái đất. 2.1: Khoa học về các sinh vật cổ. Thế giới sinh vật cực kỳ phong phú và đa dạng. Để nhận thức đầy đủ về chúng, loài người phải trải qua những con đường không bằng phẳng chút nào. Những mảnh đá mang hình sinh vật ngẫu nhiên tìm thấy đã từng là điều vô cùng kinh ngạc đối với tổ tiên chúng ta. Trong con mắt người xưa, kể cả các nhà thông thái, đó là những mẫu vật linh thiêng được dùng như bùa hộ mệnh hay những loại thuốc thánh màu nhiệm. Không thống kê nổi có bao cách nhìn hoang đường đối với những mảnh đá kỳ lạ đó. Người ta gọi chúng là cối xây quỷ, ngón tay quỷ, và những hạt thóc, hạt đậu hóa đá là những răng rồng, răng thánh. Và người ta tin chỉ có một sức mạnh huyền bí mới sáng tạo được ra chúng mà thôi. Nhưng từ thế kỷ 5 trước công nguyên, nhà triết học Hy Lạp cổ đại Xenophan đã cho rằng có những mảnh đá in hình sinh vật cổ. Ông là người đầu tiên mô tả một vết in lá, một loại cây trên đá, trông tựa lá cây nguyệt quế, Laurus nobilis. Aristotle đã để lại một trong những bản phân loại sinh vật đầu tiên dựa trên cơ sở nghiên cứu các di tích sinh vật tìm được trong các tầng đá trầm tích ở Hy Lạp. Ông cho rằng đó là di tích của các sinh vật biển, là nơi ngày nay tìm được chúng thì xưa kia đã từng là đáy biển. Đến cuối thế kỷ 15, khi đi dọc bờ sông Adja gần thành phố Milan, Leonardo da Vinci, sinh năm 1452, mất năm 1519, cũng tìm thấy những mảnh đá tương tự. Trong khi các nhà khoa học đương thời cho rằng chúng được sinh ra do tác động huyền bí giữa các vì sao, thì Leonardo da Vinci quả quyết: các vì sao thì can dự gì vào chuyện này, chẳng qua nơi nay là đất liền thì xưa kia đã từng là đáy biển. Ông cũng coi chúng chính là các di tích sinh vật biển cổ xưa. Ý kiến của những con người uyên bác đó sau này đã được khoa học xác nhận, nhưng mãi đến thế kỷ 18, sau toán học, vật lý học, hóa học, sinh vật học và một loạt ngành khoa học tự nhiên khác, cổ sinh vật học mới ra đời. Đó là khoa học nghiên cứu về thế giới sinh vật đã từng tồn tại trong lịch sử trái đất. Đối tượng nghiên cứu của nó là các hóa thạch, di tích của sinh vật để lại trong các tầng đá. Sự ra đời của cổ sinh vật học là một nhu cầu không thể thiếu được, bởi các sinh vật hóa đá phong phú hơn nhiều lần so với các sinh vật hiện sống, và cũng bởi sự có mặt của chúng là điều kỳ diệu của sự sống trong quá khứ cần được khám phá. Bắt tay vào nghiên cứu, các nhà cổ sinh học nhận thấy nhiều điều không thể giải thích. Trong sưu tập mẫu của họ có những dạng hóa thạch không hề giống bất kỳ một sinh vật nào hiện sống. Có những dạng hóa thạch gặp rất nhiều trong lớp đá này lại hoàn toàn vắng mặt trong lớp đá kề trên hoặc kề dưới, là những lớp chứa đựng những dạng hóa thạch khác. Để sắp xếp được các hóa thạch theo hệ thống phân loại, cần phải lý giải được nhiều điều bí ẩn kể trên. Vì lẽ đó, nhà bác học Pháp Curie đã xây dựng nên thuyết biến hóa. Theo ông, điều kiện sống trên trái đất đã nhiều lần thay đổi đột ngột. Đáy biển nâng lên thành núi, mặt đất chìm sâu dưới mực nước đại dương. Sau mỗi lần như thế, hàng loạt sinh vật bị tiêu diệt và những sinh vật ở nơi khác tràn đến, thay thế chúng. Sau này, Olbigny, học trò của Curie, còn tính được tới 27 lần biến hóa trong lịch sử sự sống trái đất. Sau mỗi lần như thế, toàn bộ sinh vật bị tiêu diệt, để rồi đấng sáng tạo lại khai sinh ra một sinh giới mới. Những giả thuyết đại loại như vậy thiếu sức thuyết phục bởi không đủ cơ sở khoa học. Phải đến khi cuốn sách nổi tiếng Nguồn gốc các loài bằng con đường chọn lọc tự nhiên của Charles Darwin ra đời năm 1859, người ta mới có được cách nhìn đúng đắn về sự tiến hóa của sinh giới. Theo Charles Darwin, các loài được hình thành thông qua biến dị, di truyền và chọn lọc tự nhiên. Những loài nào không có được ưu thế trong cuộc đấu tranh sinh tồn dần dần bị loại bỏ. Viết về điều này, Achimuskin có những lời dí dỏm: Thiên nhiên vốn là kẻ hiếu danh nên đã xóa sạch tất cả những bằng chứng về sự sai lầm và thất bại của mình. Dựa vào thuyết tiến hóa của Charles Darwin, các nhà cổ sinh học đã phân tích cái mớ bồng bông hóa thạch của mình. Họ sắp xếp chúng theo một trật tự logic và xác lập mối quan hệ giữa chúng một cách có cơ sở. Cuối cùng, cổ sinh vật học, với tư cách là một bộ phận của sinh vật học, đã góp phần vẽ nên bức tranh tương đối hoàn chỉnh về lịch sử sự sống trên trái đất. Bức tranh đó kể về sự sống khởi thủy từ những giọt Coaceva đầu tiên đến nấc thang sau chót khi loài người xuất hiện. 2.2. Cuốn biên niên sử triệu năm. Các tầng đá chính là cuốn biên niên sử vĩ đại nhất của trái đất. Trong đó ghi lại khá đầy đủ những sự kiện diễn ra trong quá khứ xa xăm. Nằm im lìm trong những tầng đá lặng câm, các hóa thạch nói với chúng ta rất nhiều. Hóa thạch giúp ta tìm hiểu về đời sống của hành tinh, bởi vì những nhịp điệu, đặc điểm và chiều hướng tiến hóa của sinh vật đều liên quan mật thiết với những biến động của môi trường, với chế độ khí hậu và hàng loạt điều kiện khác. Việc nghiên cứu sinh vật cổ đóng vai trò rất quan trọng trong địa chất học. Dựa vào di tích sinh vật cổ gặp trong các tầng đá, người ta có thể biết được tầng đá nào cổ hơn, tầng đá nào trẻ hơn. Sở dĩ biết được như vậy là vì, theo học thuyết tiến hóa sinh vật của Charles Darwin, từ khi xuất hiện trên trái đất, sinh vật đã không ngừng phát triển, tiến hóa theo hướng từ đơn giản tới phức tạp, từ thấp lên cao. Sau này, nhà khoa học Bỉ Dolo, sinh năm 1857, mất năm 1931, đã bổ sung quy luật về sự tiến hóa không lặp lại. Theo Dolo, một loài sinh vật nếu đã bị biến mất thì không bao giờ còn xuất hiện trở lại nữa. Và cơ thể không thể quay lại dù chỉ một phần trạng thái cũ mà trước đây tổ tiên của chúng đã từng trải qua. Vì thế, qua nghiên cứu tỉ mỉ hóa thạch sinh vật trong các tầng đá, người ta có thể biết tầng đá nào già hơn, tầng đá nào trẻ hơn. Có nghĩa là biết được tuổi tương đối của đá và có thể so sánh tuổi của chúng trên phạm vi toàn cầu. Đó cũng là nội dung cơ bản của phương pháp sinh địa tầng trong lĩnh vực địa tầng học. Với phương pháp sinh địa tầng, Smith, sinh năm 1769, mất năm 1829, đã xây dựng các cột địa tầng và lập tấm bản đồ địa chất đầu tiên trên thế giới, bản đồ địa chất xứ Wales và một phần Scotland. Trên đó, các tầng đá khác tuổi được tô bằng những màu sắc khác nhau. Sau này, dựa trên những biến cố địa chất lớn trong lịch sử phát triển vỏ trái đất và những giai đoạn lớn trong sự phát triển của sinh giới, người ta đã chia tất cả đá của vỏ trái đất thành ba phân vị thời địa tầng lớn, gọi là liên giới: Thái cổ, Archaic, Nguyên sinh, Proterozoa và Hiển sinh, Phanerozoa. Liên giới cuối cùng, bắt đầu từ 542 triệu năm trước, được chia thành các giới cổ sinh, Paleozoa, trung sinh, Mesozoa và tân sinh, Cenozoa. Mỗi giới gồm nhiều hệ và những phân vị địa tầng nhỏ hơn như thống, bậc. Đá của mỗi phân vị thời địa tầng được hình thành trong một đơn vị thời gian có tên tương ứng, nhưng được gọi theo thứ tự từ lớn đến nhỏ là liên đại, đại, kỷ, thế, kỳ, theo bảng 1. Có thể lấy một ví dụ sau đây để hiểu cách sử dụng các cấp bậc phân vị này. Trong kỷ carbon của đại cổ sinh đã thành tạo than đá ở nhiều nơi trên thế giới. Than đá của hệ carbon nhìn chung có chất lượng tốt. Trong hệ carbon cũng đã tìm thấy nhiều hóa thạch, cây vẫy và động vật lưỡng cư cổ. Bảng 1. Các cấp phân vị thời địa tầng và phân vị thời gian tương ứng. Phân vị thời địa tầng, liên giới. Phân vị địa thời, liên đại. Phân vị thời địa tầng, giới. Phân vị địa thời, đại. Phân vị thời địa tầng, hệ. Phân vị địa thời, kỷ. Phân vị thời địa tầng, thống. Phân vị địa thời, thế. Phân vị thời địa tầng, bậc. Phân vị địa thời, kỳ. Trong bảng 2 là những phân vị chính của thang thời địa tầng toàn cầu được thông qua tại Hội nghị Địa chất Quốc tế họp tại Bologna, Italia năm 1881 và đã không ngừng được hoàn thiện cho đến ngày nay. Bên phải có cột tuổi đồng vị phóng xạ, tính ra triệu năm của các ranh giới giữa các phân vị thời địa tầng. 2.3. Đồng hồ địa chất. Từ khi xuất hiện trên trái đất, con người không ngừng tìm hiểu, khám phá thế giới. Con người không thỏa mãn với khái niệm thời gian tương đối, muốn biết tuổi tuyệt đối của đá, nghĩa là muốn biết thứ tuổi có thể đo lường được bằng các đơn vị thời gian. Trải qua một thời gian dài mò mẫm, các nhà khoa học đã dùng thử nhiều phương pháp tính tuổi tuyệt đối khác nhau, nhưng mỗi phương pháp thử nghiệm đều có những hạn chế, chưa đem lại kết quả đáng tin cậy. Chỉ sau khi nhà khoa học Pháp Becquerel khám phá hiện tượng phóng xạ tự nhiên của urani vào năm 1895, việc xác định tuổi tuyệt đối của đá mới có cơ sở vững vàng. Các nguyên tố phóng xạ nói chung có quá trình phân hủy diễn ra với tốc độ không đổi trong bất kỳ điều kiện nào của thiên nhiên. Mỗi nguyên tố khi bị phân hủy sẽ biến thành những đồng vị bền vững hơn. Chẳng hạn, các nguyên tử urani sẽ biến thành chì và heli. Thời gian cần thiết để phân hủy một nửa lượng nguyên tử của nguyên tố phóng xạ được gọi là chu kỳ bán rã. Chu kỳ này ở mỗi nguyên tố phóng xạ là không đổi. Ví dụ, urani lũy thừa 235 có chu kỳ bán rã 710 triệu năm. Nguyên tố phóng xạ carbon lũy thừa 14 có chu kỳ bán rã 5.500 đến 6.000 năm. Dựa vào đặc tính quan trọng kể trên, các nhà khoa học đã xác định tuổi của đá chứa các nguyên tố phóng xạ như urani, thori, rubidi và các đồng vị phóng xạ của chúng. Riêng đối với các đá trầm tích, tức là loại đá được thành tạo do các vật liệu vụn hoặc dung dịch hóa học lắng động trong các bồn trũng, vì không chứa các nguyên tố phóng xạ kể trên nên tuổi đồng vị phóng xạ được tính theo kali, kali lũy thừa 40 và đồng vị của nó là argon. Trong đá trầm tích, khoáng vật chứa kali là glauconic với các tinh thể màu xanh lục xinh xắn. Chúng được hình thành nhiều ở phía ngoài thềm lục địa và phần cao của sườn lục địa nên rất hay gặp cùng các hóa thạch sinh vật đáy. Còn đối với các di chỉ khảo cổ, vì thời gian cần định tuổi không dài nên người ta chọn nguyên tố phóng xạ carbon lũy thừa 14 để định tuổi. Chu kỳ bán rã của carbon lũy thừa 14 chỉ 5.500 đến 6.000 năm nên sai số của phép tính không lớn. Tuổi địa chất tính bằng phương pháp sử dụng các nguyên tố phóng xạ và đồng vị của chúng được gọi là tuổi đồng vị phóng xạ, tính ra năm, ngàn năm, triệu năm. Tuy nhiên, việc xác định tuổi đồng vị phóng xạ không đơn giản chút nào. Nó đòi hỏi phải có những phòng thí nghiệm khá tốn kém và những yêu cầu kỹ thuật phức tạp. Đó là chưa kể đến những khó khăn trong việc thu thập một khối lượng đủ lớn, những hạt khoáng vật nhỏ li ti lẫn trong đá và làm tinh khiết chúng. Nhưng, vượt qua mọi khó khăn, các nhà khoa học đã tính được tuổi đồng vị phóng xạ cho nhiều loại đá, và trên thang thời địa tầng đã có cột tuổi đồng vị phóng xạ kèm theo, ghi rõ thời gian bắt đầu và kết thúc của các phân vị địa tầng chủ yếu. Ở Việt Nam, trước năm 1954, chỉ có các nhà cổ sinh người Pháp nghiên cứu, nhưng người để lại nhiều công trình nghiên cứu cổ sinh địa tầng có giá trị là Mansuy, Descartes, Geller, Colani, Fontaine. Từ năm 1954 đến nay, đội ngũ cán bộ cổ sinh địa tầng Việt Nam đã hình thành và phát triển. Nhiều nhà khoa học thuộc lĩnh vực này đã có uy tín lớn ở trong nước cũng như quốc tế. Nhiều nhóm sinh vật khác nhau đã và đang được nghiên cứu với các phương tiện ngày càng hiện đại, trùng lỗ, san hô, tay cuộn, chân rìu, chân đầu, bọ ba thùy, răng nón, vỏ nón, bút đá, cá cổ, thực vật cổ, bào tử, phấn hoa, khuê tảo, tảo vôi, v.v. Nhiều chuyên khảo cổ sinh và công trình nghiên cứu về lĩnh vực này đã được xuất bản trên các tạp chí khoa học ở trong và ngoài nước. 2.4. San hô, tấm lịch kỳ diệu của thiên nhiên. Như phần trên đã chỉ rõ, xác định tuổi đồng vị phóng xạ cho đá là một công việc rất khó khăn và tốn kém, nên người ta không thể áp dụng nó một cách tràn lan, kể cả ở các nước giàu và có nền kỹ nghệ phát triển. Trong địa chất học, giải pháp phổ biến để tính tuổi đá là sử dụng di tích của các sinh vật cổ. Nhưng nhìn chung, hóa thạch chỉ có thể cho biết tuổi tương đối của đá. Những tìm tòi theo hướng dùng hóa thạch để xác định tuổi tuyệt đối của đá từng bị coi là không tưởng. Bởi từ lâu, người ta biết rằng các chất khoáng thiên nhiên có trong bộ xương hoặc vỏ của sinh vật chỉ có thể bảo tồn lâu nhất là 14.000 năm. Còn chất keo xương thì có thể được bảo tồn lâu hơn, nhưng tối đa cũng không quá vài trăm ngàn năm. Trong khi đó, tuổi địa chất thường được tính bằng con số hàng triệu năm, thời gian đủ để vỏ hoặc xương động vật hóa đá hoàn toàn, không còn giữ lại chút gì bản chất ban đầu. Nhưng các hóa thạch, trong trường hợp hoàn hảo nhất, vẫn có thể giữ lại những đặc điểm hình thái và cấu trúc hiển vi của con vật. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đã kỳ diệu biết bao. Người ta có thể nghiên cứu cấu trúc tế bào gỗ hóa thạch, có thể quan sát các vòng tăng trưởng trong thân cây, các vân tô điểm trên mặt vỏ của động vật thân mềm, các cấu trúc hiển vi đa dạng trong vách của san hô cổ đại, vân vân. Trong số các dấu hiệu kể trên, có những dấu hiệu ghi lại được những biến đổi của thời tiết theo chu kỳ, ví dụ như các vòng tăng trưởng trong thân cây, các gờ tăng trưởng đồng tâm trên mặt vỏ sò, ốc, vân vân. Những đường tăng trưởng đó là cơ sở để tính thời gian sống của chúng. Người ta còn quan sát được dấu ấn chu kỳ hoạt động 3 năm của mặt trời trên vảy một số loài cá. Còn trên vỏ của tảo carbonate cổ xưa cũng còn dấu ấn của các chu kỳ hoạt động 3 năm, 11 năm và 30 năm của mặt trời. Có người cố gắng tìm kiếm dấu ấn của các chu kỳ ngắn hơn trên bộ xương hóa thạch. Người ta biết nhiều sinh vật có nhịp điệu sinh học ứng với tuần trăng, thậm chí với cả nhịp điệu ngày đêm. Sự luân hồi nhịp nhàng của ánh sáng và bóng tối dường như đã và đang điều khiển nhịp sống của hành tinh. Nhưng liệu cái nhấp nháy tinh tế đó của thiên nhiên có kịp để lại dấu ấn gì chăng trong cấu trúc bộ xương của sinh vật? Các nhà khoa học nhận thấy, trên khung xương vôi của một số loại san hô có những vòng gợn đánh dấu sự tăng trưởng hàng năm của chúng. Nhưng nếu quan sát dưới kính hiển vi với độ phóng đại lớn, có thể thấy giữa hai vòng tăng trưởng của vách ngoài, epitheca, còn có những gợn rất mảnh dạng răng lược. Thực ra, những gợn nhỏ này đã được phát hiện từ lâu, nhưng không ai để tâm nghiên cứu chúng. Nếu đếm tỉ mỉ dưới kính hiển vi trên những mẫu san hô hiện đại, sẽ thấy có khoảng 360 đến 366 gợn nhỏ giữa hai vòng tăng trưởng năm. Những trị số này gợi liên tưởng đến số ngày trong một năm hiện nay. Vậy, nếu xem xét các mẫu san hô cổ xưa thì liệu có gì đặc biệt không? Các mẫu san hô hóa thạch rất phong phú của kỷ Devon được thu thập nhằm mục đích này. Số lượng các gợn nhỏ đếm được giữa hai vòng tăng trưởng của san hô Devon dao động trong khoảng 385 đến 400. Điều đó cho phép nghĩ rằng một năm của kỷ Devon có khoảng gần 400 ngày. Tuy vậy, các nhà cổ sinh vật học vẫn không khỏi băn khoăn về độ tin cậy của kết quả thu được này. Từ lâu, bằng sự quan sát và những phép tính toán, các nhà thiên văn học đã chứng minh được trong vòng 600 triệu năm gần đây, thời gian trái đất quay tròn một vòng quanh mặt trời dường như không thay đổi. Nhưng do một số nguyên nhân, trong số đó lực cản của sóng thủy triều đóng vai trò đáng kể. Tốc độ tự quay của trái đất quanh trục giảm dần, khoảng 2 giây sau mỗi 100.000 năm. Như vậy, độ dài một ngày đêm của trái đất ngày càng tăng, trong khi đó số ngày trong năm lại giảm đi. Những dữ liệu trên cho phép họ tính được một năm ở kỷ Cambri gồm 424 đến 412 ngày, ở kỷ Devon là 400 đến 396 ngày, ở kỷ Carbon là 393 đến 390 ngày, vân vân. Có thể thấy sự phù hợp giữa số liệu trên với kết quả tính số ngày trong năm bằng phép đếm g trên mẫu san hô kỷ Devon. Vì vậy, có cơ sở để tin rằng mỗi ngày trong kỷ Devon chỉ kéo dài khoảng 21 giờ thôi. Từ đó suy ra, nếu dựa vào hóa thạch san hô mà biết được một năm có khoảng 390 đến 393 ngày, thì hóa thạch đó thuộc về kỷ Carbon. Một năm có 377 ngày, hóa thạch đó thuộc về kỷ Jura, vân vân. Thật kỳ diệu khi chỉ dựa vào nghiên cứu hóa thạch mà có thể biết được tuổi địa chất của tầng đá chứa chúng. Điều đó trước nay chỉ dựa trên phương pháp xác định tuổi đồng vị phóng xạ mới thực hiện được. Phát hiện kể trên chứng tỏ rằng quanh ta còn có biết bao điều bí mật chưa được khám phá, rằng san hô cũng có thể là một tấm lịch kỳ diệu của thiên nhiên. Phát hiện này cũng hứa hẹn một phương pháp xác định tuổi tuyệt đối bằng hóa thạch san hô, đơn giản và rẻ tiền. Tuy nhiên, đó mới chỉ là những kết quả ban đầu của một ý tưởng khoa học. Phương pháp này còn cần được kiểm nghiệm kỹ lưỡng trước khi áp dụng rộng rãi. Trên thực tế, những mẫu san hô bảo tồn tốt đến mức có thể nghiên cứu được bằng cách đếm g tăng trưởng kể trên cũng rất hiếm hoi. 2.5 Không phải bao giờ cũng trở thành hóa thạch. Về nguồn gốc hữu cơ của dầu mỏ. Đề cập tới vấn đề hóc búa này, có nhà khoa học từng viết, tới khi giọt dầu cuối cùng được lấy lên từ lòng đất, con người vẫn chưa thể xây dựng được hoàn chỉnh học thuyết về nguồn gốc dầu mỏ. Thật vậy, cho đến nay, nguồn gốc dầu mỏ vẫn là vấn đề đang được tranh luận. Có điều là đa số các nhà địa chất đã ngã về học thuyết nguồn gốc hữu cơ của dầu mỏ. Mặc dù trong các mỏ dầu chưa hề phát hiện được hóa thạch kiểu thân và lá cây như thường gặp trong các tầng than. Vậy, nguyên nhân nào khiến cho thuyết nguồn gốc hữu cơ của dầu mỏ thắng thế? Trước hết, vì trên 90% mỏ dầu đã được phát hiện trong các tầng đá trầm tích, nơi có điều kiện chôn vùi và tích tụ các sinh vật cổ. Từ dầu mỏ đến bitum, vật liệu cháy có nguồn gốc hữu cơ, người ta đã tách ra được 4 porphyrin, hai loại có nguồn gốc động vật dẫn xuất từ hồng cầu và hai loại có nguồn gốc thực vật do sự phân hủy của chất diệp lục. Sự có mặt trong hydrocarbon, các sản phẩm chuyển hóa từ động vật như cholesterol, phytosterol, porphyrin, cũng như các sản phẩm gốc thực vật như các sắc tố carotenoid khiến nhiều người nghĩ tới nguồn gốc hỗn hợp động vật và thực vật của dầu mỏ. Lại nữa, dầu mỏ có khả năng phân cực quay trong ánh sáng phân cực, mặt phẳng phân cực của ánh sáng thay đổi khi đi qua dầu mỏ. Tính chất này chỉ có ở những hợp chất hữu cơ. Đó là một trong những chứng cớ để nhiều nhà nghiên cứu khẳng định nguồn gốc hữu cơ của dầu mỏ. Chúng ta biết, dầu mỏ là một hỗn hợp biến đổi và phức tạp của các hydrocarbon thiên nhiên ở thể rắn, lỏng và khí. Nó có mặt trong các tầng đá có tuổi từ tiền Cambri đến Pleistocene, nửa đầu kỷ đệ tứ. Các nhà khoa học đã chứng minh rằng, trong hoạt động sống bình thường, sinh vật cũng sản sinh ra hydrocarbon. Trong thực tế, nhiều loại dầu béo rất giàu hydrocarbon đã được chưng cất từ động vật và thực vật, cá voi, cá thu, cây cọ dầu. Các loài sinh vật đơn giản nhất, động vật nguyên sinh, vi khuẩn, tảo đơn bào, từng có mặt rất sớm trong lịch sử địa chất với số lượng đông đảo, có lẽ là đội quân hùng hậu sản sinh ra hydrocarbon cho hành tinh. Người ta có thể thấy trong chất nguyên sinh của tế bào khuê tảo, diatomea, một loại thực vật đơn bào sinh sản cực kỳ nhanh, có nhiều giọt dầu nhỏ li ti, chiếm từ 5 đến 50% thể tích tế bào. Trong những điều kiện lý tưởng, sau 8 ngày đêm, các thế hệ kế tiếp nhau của một cá thể khuê tảo có thể cho một khối lượng vật chất lớn bằng thể tích cả trái đất. Người ta cũng tính được rằng, sau một giờ tự do sinh sôi nảy nở, một vi khuẩn có khả năng tạo thành 40.000 tấn dầu mỏ. Tuy nhiên, đó chỉ là những số liệu lý thuyết. Trên thực tế, trong thiên nhiên luôn tồn tại những loài sinh vật phá hủy hydrocarbon và chính các sinh thể nhỏ li ti ấy cũng luôn bị làm mồi cho những sinh vật khác. Không những thế, Đặc điểm thủy hóa của nước biển cũng góp phần ngăn cản sự bành trướng của vi khuẩn. Mặc dù vậy, trong 1 cm khối bùn ở đáy các thủy vực vẫn có thể chứa từ vài chục ngàn đến hàng trăm triệu vi khuẩn. Hàng năm, toàn bộ sinh vật của trái đất có thể sản xuất được 12 triệu tấn hydrocarbon. Con số này tuy không lớn lắm, nhưng cần nhớ, một năm so với lịch sử trái đất chỉ là một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi. Cuối thế kỷ 19, nhà khoa học Đức Engler đã thử chưng cất mỡ động vật, trong đó có mỡ cá, trong phòng thí nghiệm. Dưới nhiệt độ 320-420 độ C và áp suất 10 atmosphere, ông đã thu được sản phẩm tương tự dầu mỏ. Kết quả này đã ủng hộ thuyết về nguồn gốc động vật của dầu mỏ. Như vậy, có khả năng dầu mỏ được tạo thành từ mỡ của động vật bị chết hàng loạt trong những điều kiện nào đó. Các động vật này có thể gồm cá, ếch nhái, thân mềm, trùng lỗ, vân vân. Nhưng nhiều người còn nghi ngờ khả năng tồn tại những bãi tha ma động vật khổng lồ đủ để tạo nên một mỏ dầu cỡ trung bình. Mà dẫu tồn tại chăng nữa thì chúng cũng chỉ có khả năng tạo thành mỏ dầu trong một số trường hợp đặc biệt nào đó mà thôi. Năm 1759, nhà bác học Nga Lomonosov đã đề xuất khả năng tạo dầu từ than đá bị nung nóng. Cũng còn vài giả thuyết khác về nguồn gốc thực vật của dầu mỏ. Nhưng nhìn chung, chúng đều bộc lộ những sai sót dễ nhận thấy. Các tác giả của những giả thuyết ấy không công nhận sự có mặt của động vật trong thành phần vật chất hữu cơ nguyên thủy của dầu mỏ, mà sự tách biệt động vật với thực vật trong quá trình sống, cũng như trong sự lắng động về sau trên đáy biển là điều khó có thể tin được. Năm 1932, Gubkin đưa ra thuyết về nguồn gốc hỗn hợp động vật và thực vật của dầu mỏ. Đó là thuyết sapropelit hay thuyết về các tầng dầu mẹ. Ngày nay, đa số các nhà địa chất đã quan niệm dầu mỏ được thành tạo từ các di tích hữu cơ có nguồn gốc khác nhau, từ động vật đến thực vật, từ sinh vật bậc thấp đến sinh vật bậc cao. Tất cả các cơ thể sinh vật sau khi chết lắng động xuống đáy nước, lẫn trong bùn là những vật liệu ban đầu để tạo thành các hợp chất hữu cơ. Trong vòng 500 triệu năm trở lại đây, có khoảng 2-3 triệu tỷ tấn cơ thể sinh vật bị chôn vùi trong lòng sâu của đất. Theo Gubkin, chất khởi đầu thích hợp nhất của dầu mỏ là sinh vật trôi nổi. Đó là những động vật nguyên sinh và tảo đơn bào có khối lượng chung khổng lồ trong các thủy vực và là nguồn cơ bản cung cấp sapropen dưới đáy nước. Thành phần hữu cơ trong sapropen lên tới 67%, trong đó carbon 55,8%, oxy 37%, hydro 7%. Tiếp theo, tùy thuộc vào điều kiện chôn vùi, sự biến đổi của chất hữu cơ có thể xảy ra theo hai hướng khác nhau. Trong các bồn nước có đủ oxy hòa tan, chất hữu cơ có thể bị vi khuẩn phân hủy hết. Còn trong điều kiện yếm khí, môi trường khử, chất hữu cơ có điều kiện để trở thành hydrocarbon của dầu mỏ. Gubkin cho rằng dầu mỏ được thành tạo không phải trong các thủy vực nước ngọt và đầm lầy, mà chính là trong những vũng vịnh, những vùng biển nông. Vật liệu hữu cơ lắng xuống đáy nước sẽ trải qua hai giai đoạn biến đổi sau đây. 1. Giai đoạn sinh hóa. Dưới tác dụng của vi khuẩn, chất albumin bị phân hủy, tạo thành H2S, CH4, CO2, NH3, v.v. 2. Giai đoạn địa hóa. Những sản phẩm trên bị tác động của nhiệt độ cao, áp suất lớn, trong điều kiện thiếu oxy sẽ trải qua những biến đổi hóa học, chuyển hóa dần thành dầu và khí ở dạng phân tán, gọi là vi dầu. Nếu lượng vi dầu chỉ chiếm 1% tổng lượng vật chất hữu cơ bị chôn vùi, thì trong vỏ trái đất đã chứa tới 200-300 ngàn tỷ tấn, gấp hàng trăm lần tổng trữ lượng các mỏ dầu đã được phát hiện. Tiếp đó, do áp suất lớn của các lớp đá nằm trên và những chuyển động kiến tạo mà dầu và nước bị nén ép từ những đá sinh dầu vào những tầng đá có độ hỏng cao như cát, sạn, các tầng đá bị nứt nẻ. Tại đây, dầu vốn nhẹ sẽ di chuyển dần lên phía trên, cho tới khi bị mắc gọn trong những bẫy dầu giăng sẵn, nó mới chịu dừng lại, tích tụ thành mỏ dầu. Tạm đồng ý với giả thuyết về nguồn gốc hữu cơ của dầu mỏ, ta dễ dàng nhận thấy, sau khi chết đi, sinh vật không chỉ biến thành hóa thạch, mà còn có thể biến thành các loại đá khác nhau. Trong số đó có nhiều loại nhiên liệu quý như dầu mỏ, than đá, đá phiến cháy, v.v. Dầu mỏ và than đá là hai loại nhiên liệu quan trọng nhất hiện nay. Chúng đã được loài người sử dụng từ trước công nguyên đến 4-5 thế kỷ. Ngay bên dưới lớp đá trắng không thấm nước dạng vòm là những lớp cát chứa nước. Dầu nhẹ hơn nước nên nổi lên trên, bị lớp đá trắng nước chặn lại. Phần tô màu đen chính là cát chứa dầu. Một mũi khoan thăm dò đã khoan tới tầng chứa dầu này. Không những là nguồn năng lượng to lớn, dầu mỏ còn là nguyên liệu quan trọng của công nghiệp hóa học. Hiện nay, người ta sử dụng rộng rãi sợi tổng hợp, polyethylene, nhựa, rượu, các axit hữu cơ, cao su tổng hợp, nhiều loại thuốc, phân bón, xà phòng, chất nổ, nhựa đường, v.v. lấy ra từ dầu mỏ. Tuy nhiên, tỷ lệ dầu mỏ dành để sản xuất các sản phẩm kể trên còn rất thấp. Phần lớn chúng được tách ra trong quá trình sản xuất nhiên liệu như những sản phẩm phụ được tận dụng. Hội nghị mỏ quốc tế lần thứ 8 họp tại Moscow, Cộng hòa Liên bang Nga đã nêu rõ, để sử dụng dầu mỏ một cách hợp lý nhất, phải làm sao thực hiện được tỷ lệ dùng 30-70% dầu mỏ vào mục đích sản xuất nhiên liệu, xăng, dầu và tương ứng là 70-30% dầu mỏ vào mục đích sản xuất các sản phẩm hóa học. Đó là hướng sử dụng tốt nhất dầu mỏ để phục vụ lợi ích lâu dài. Theo nhiều nhà khoa học, sử dụng dầu mỏ và than đá làm nhiên liệu là sự lãng phí nghiêm trọng trong một vài thế kỷ những kho tàng quý giá mà thiên nhiên phải tích lũy trong hàng nhiều triệu năm. 2.6 Thế giới màu xanh và kho báu của hành tinh. Từ những kẻ chỉ điểm có uy tín. Các mỏ khoáng sản thường ẩn sâu trong lòng đất. Muốn tìm ra chúng, nhà địa chất phải tiến hành nhiều lộ trình khảo sát, xem xét từng dấu hiệu, rồi tìm cách tiếp cận với chúng bằng cách khoan hoặc khai đào. Có nhiều phương pháp tìm kiếm khoáng sản như lập các bản đồ trọng sa, bản đồ kim lượng, các phương pháp địa hóa tìm kiếm, các phương pháp địa vật lý tìm kiếm, điện, từ, địa chấn, phóng xạ, v.v. Qua nghiên cứu, người ta biết hàm lượng các nguyên tố hóa học trong thổ nhưỡng có ảnh hưởng rất lớn đến sự phân bố của thực vật, và không chỉ riêng của thực vật mà còn của cả động vật nữa. Từ mối quan hệ mật thiết giữa thực vật và điều kiện địa hóa của môi trường, người ta đã tìm được những loài cây chỉ thị, nghĩa là những cây chứng tỏ sự có mặt hay vắng mặt những nguyên tố và hợp chất nhất định trong thổ nhưỡng, đôi khi cả trong khí quyển nữa. Ví dụ, địa y không mọc ở những nơi mà nồng độ oxit lưu huỳnh và nitơ trong khí quyển quá thấp. Ngải cứu không mọc trong đất có nhiều bo. Có những thực vật chỉ gặp trong đất chứa magie, kẽm hoặc những nguyên tố nhất định nào đó. Cây gai đơn tính, Urtica dioica, thích ứng với đất giàu nitrat. Đất càng giàu chất này bao nhiêu, nó càng phát triển mạnh bấy nhiêu. Viện sĩ Nga Vinogradov đưa ra những dẫn liệu cho biết hàm lượng một số kim loại trong cây cỏ mọc trên những vùng có mỏ quặng cao hơn so với nơi khác từ 10 đến 10.000 lần. Chính nhờ đặc tính của cây hấp thụ một số nguyên tố hóa học đặc trưng của lớp thổ nhưỡng mà nó có thể trở thành kẻ chỉ điểm khá tốt giúp các nhà địa chất truy tìm mỏ quặng. Năm 1941, ở miền Bắc Phần Lan, loại cây chỉ điểm có tên là hay ngủ đã đánh thức giấc ngủ triệu năm của một mỏ niken. Một mỏ đồng cỡ lớn cũng được phát hiện ở vùng núi Altai thuộc Cộng hòa Liên bang Nga nhờ loại cây Katrim, kẻ thường mang duyên nợ với thổ nhưỡng của vùng chứa quặng đồng. Còn loại cây mê vàng thì khỏi phải nói, nó cũng lăn lóc với thứ kim loại từng gây bao đau khổ cho con người. Có những thực vật như cây hoa tử vân anh còn can đảm dẫn các nhà địa chất vào tận sào huyệt của tử thần, quặng phóng xạ urani. Nhưng Nếu sử dụng một tập hợp nhiều loại cây để tìm hiểu về đặc điểm của thổ nhưỡng nơi chúng mọc lên, thường sẽ thu được kết quả tốt hơn, bởi vì những loại cây có đặc tính độc đáo kiểu cây mê vàng không có nhiều lắm, chúng mới được phát hiện khoảng trên 200 loài. Nồng độ của một số nguyên tố trong thổ nhưỡng, nhìn chung, phù hợp với hàm lượng của chúng trong nhiều loại thực vật khác nhau. Mối quan hệ này đã được sử dụng trong tìm kiếm khoáng sản. Những cây được chọn lấy mẫu phải thỏa mãn được các điều kiện như dễ nhận biết, mọc phổ biến trong vùng nghiên cứu và có rễ cắm sâu. Ví dụ, để tìm thiết ở vùng Trúc Khê, người ta chọn nứa, giang, dương sĩ long chim. Tìm đồng ở vùng Sinh Quyền, Lào Cai, chọn cây chít, lau, cỏ lào, v.v. Phương pháp tìm kiếm nhờ thực vật được tiến hành theo những bước cơ bản sau. A nhỏ, thu hoạch rễ, thân lá của những cây chỉ thị đã lựa chọn theo từng tuyến với cự ly nhất định. Địa điểm lấy mẫu được đánh dấu trên bản đồ địa hình. Công việc này thường tiến hành vào mùa thu, khi hàm lượng khoáng trong các bộ phận của cây cao hơn cả. B nhỏ, phân tích thành phần định tính, định lượng của các nguyên tố chứa trong tro của thực vật mẫu. C nhỏ, vẽ những đường đẳng trị hàm lượng của những chất quan tâm có trong tro của từng loại thực vật mẫu trên nền bản đồ địa hình. Ví dụ, đường đẳng trị thiết, đường đẳng trị đồng, v.v. Nhờ những bản đồ đẳng trị kể trên, người ta phát hiện những vùng dị thường có triển vọng nhất trong việc tìm kiếm khoáng sản. Các nhà địa chất sẽ tìm đến những vùng dị thường do cây chỉ dẫn đó để nghiên cứu tiếp. Có khi phải dùng đến chiếc chìa khóa chuyên môn là mũi khoan để mở cửa các kho tàng. Ở nước ta cách đây hơn 200 năm, nhà bác học Lê Quý Đôn đã từng viết trong sách Vân Đài Loại Ngữ: dưới núi có bạc, tất trên núi có mộc hành. Dưới núi có hoàng kim, tất trên núi có mộc hẹ. Dưới núi có đồng, thiết, tất trên có gừng, ngọn cỏ vàng tươi, tất dưới có mỏ đồng. Mức độ chính xác của nhận xét này hiện còn chưa được kiểm nghiệm, nhưng rõ ràng Lê Quý Đôn đã có quan niệm đúng và rất sớm về mối quan hệ khăng khít giữa quặng mỏ dưới lòng đất và thực vật trên mặt đất, về nguyên tắc tìm mỏ theo tín hiệu màu xanh. Đến những tay thợ sành sỏi. Sinh vật không những chỉ cho con người biết chỗ có mỏ khoáng sản như chúng ta vừa thấy ở phần trên, mà bản thân chúng còn góp phần vào quá trình hình thành các mỏ nữa. Trong thiên nhiên có nhiều loại đá được tạo thành do kết quả hoạt động sống của sinh vật, như đá vôi sinh vật có nguồn gốc từ san hô, corala, trùng lỗ, foraminifera, vỏ nhuyễn thể như sò, điệp. Than đá có nguồn gốc từ thực vật bậc cao, đá bọt, spongylite, có nguồn gốc từ gai bọt biển, spongia, đá silic, radiolarite, từ vỏ trùng tia, radiolaria, đá silic, diatomic, sản phẩm từ khuê tảo, diatomea, v.v. Phần lớn các đá kể trên là những khoáng sản quan trọng. Một số sinh vật đã tích lũy trong cơ thể các nguyên tố hóa học như liti, bo, sắt, nhôm, silic, canxi, phosphor, lưu huỳnh, magie, clo, kali, mangan, copan, brom, đồng, iốt, v.v. Chúng có khả năng tập trung những nguyên tố riêng lẻ thành trữ lượng lớn, kể cả những nguyên tố rất phân tán trong tự nhiên. Ví dụ, iốt do tảo nâu lấy từ nước biển và không khí đã tập trung trong cơ thể chúng với nồng độ gấp 1.000 lần so với nồng độ iốt của môi trường xung quanh. Ở vùng biển nước ta, loại tảo nâu có nồng độ iốt cao là tảo sừng hươu, được dùng làm nguyên liệu chế iốt và phân bón, và tảo rong mơ, dùng để chế iotamin, thuốc chữa bệnh bướu cổ. Các nhà khoa học cho biết, trữ lượng khoáng sản quý trong nước biển rất lớn, vàng trên 6 triệu tấn, trên đất liền mới khai thác được trên 60.000 tấn, urani 4 tỷ tấn, trên đất liền 860.000 tấn, ngay cả radi, nguyên tố phóng xạ rất hiếm trên lục địa, do hai vợ chồng Pierre và Marie Curie phát hiện năm 1898, thì biển cũng chứa tới 150 triệu tấn. Ngoài ra, lượng thori và molybden chứa trong biển cũng đủ cung cấp cho mỗi đầu người trái đất 100 tấn, lượng chứa bạc 60 tấn một người. Gần đây, các nhà khoa học đã phân lập được một chủng vi khuẩn thuộc loài Theobacillus ferrooxidans có khả năng tuyển lọc được urani trong quặng sắt nghèo urani 0,017% nhờ tác dụng oxy hóa. Nhờ vậy có thể tiết kiệm được tới 90% lượng axit sulfuric dùng cho công việc này. Người ta cũng đã chọn được những chủng vi khuẩn có khả năng chịu đựng nồng độ urani tới 1.000 mg trên lít. Có loại vi khuẩn có khả năng chén sạch lưu huỳnh lẫn trong than đá và tương tự như thế chúng góp phần làm tinh khiết dầu mỏ. Không chỉ thế, vi khuẩn còn đang được đào tạo để trở thành những thợ khai thác vàng thực thụ. Khả năng hòa tan được vàng, một kim loại nổi tiếng trơ lì của vi khuẩn, là do những axit amin mà chúng tổng hợp được. Lượng vàng mà vi khuẩn có thể hòa tan lên đến 35 gram trên lít. Rõ ràng, việc dùng vi khuẩn để khai thác vàng cũng hứa hẹn nhiều triển vọng. Chính vì nhiều loại vi sinh vật có khả năng tích tụ chọn lọc một số nguyên tố hóa học trong nước biển, mà các nhà khoa học đã nghĩ tới việc nuôi chúng để sản xuất quặng sóng ở những dải nước nông, ven biển. Trong tương lai, con người sẽ gây được những mỏ khoáng sản quý nhờ sự hỗ trợ của vi sinh vật. Trí tuệ con người có lẽ sẽ thực hiện được trong vòng vài chục năm hoặc vài trăm năm, cái công việc mà thiên nhiên phải tốn đến hàng nhiều triệu năm ấy. 2.7 Sinh vật và thuyết trôi dạt lục địa. Sinh vật trong sự trôi dạt của các lục địa. Năm 1915, nhà thiên văn, khí tượng, kim địa vật lý học người Đức A. Wegener cho xuất bản cuốn sách Nguồn gốc các lục địa và đại dương. Trong cuốn sách nổi tiếng đó, ông trình bày thuyết trôi dạt lục địa của mình. Thật khó xác định ai là người đầu tiên có ý nghĩ về sự dịch chuyển tương đối của các lục địa. Nhưng với A. Wegener, ý nghĩ đó đã nảy sinh khi ông nhìn lên tấm bản đồ thế giới. Trước tiên, ông thấy có sự trùng hợp lạ lùng giữa hai bờ của Đại Tây Dương, đặc biệt là bờ biển phía đông của Nam Mỹ và phía tây châu Phi. Khi xây dựng thuyết trôi dạt lục địa, A. Wegener đã phải vượt bao khó khăn trở ngại do sự chống đối của các nhà khoa học đương thời. Nhưng ông đã kiên trì tìm kiếm những bằng chứng để bảo vệ luận thuyết của mình trong suốt 15 năm trời. Đến năm 1930, ông đã hy sinh trong cuộc thám hiểm trên đảo Greenland ngập trong băng tuyết. Sau cái chết bi thảm của A. Wegener, thuyết trôi dạt lục địa hầu như bị lãng quên. Nhưng đến đầu những năm 50, nó lại được hồi sinh do sự hoàn thiện của một phương pháp nghiên cứu địa vật lý mới, phương pháp cổ từ. Kết quả nghiên cứu cổ từ của đá nhắc người ta nhớ lại những bằng chứng về địa chất, địa vật lý và cổ khí hậu mà A. Wegener và các đồng sự của ông đã dùng để chứng minh cho thuyết trôi dạt lục địa. Nó đã làm cho nhiều người tin rằng sự trôi dạt lục địa là có thật và đó là nguyên nhân chủ yếu tạo ra bộ mặt ngày nay của trái đất. Trong số những kết quả nghiên cứu đó, những bằng chứng về cổ sinh vật, cổ sinh thái thu được trong thế kỷ 20 đã góp phần quan trọng. Trong tài liệu cổ sinh cho biết, cách đây khoảng 300 triệu năm, hệ thực vật ở châu Âu và Bắc Mỹ rất giống nhau. Trong các biển nông, lúc đó phủ từng bộ phận trên hai lục địa này, cùng phổ biến những rạn san hô gồm những giống loài tương tự. Chúng ta biết hiện nay, san hô tạo rạn, reef, chỉ sống trong những vùng biển nông nhiệt đới. Thế nhưng vào đại cổ sinh, cách nay trong khoảng 542 đến 251 triệu năm, chúng đã từng phát triển ở cả những vùng mà ngày nay thuộc vành đai lạnh. Vào đại trung sinh, cách đây từ 251 đến 65,5 triệu năm, ở châu Âu, san hô tạo rạn có mặt tại những nơi mà nay có vĩ độ 54 độ, trong khi phạm vi phân bố hiện nay của chúng không vượt quá vĩ độ 32 độ. Có thể nghĩ rằng, nhiều triệu năm trước, trên một số đảo thuộc Bắc Băng Dương hiện nay đã từng mọc những rừng cây nhiệt đới rậm rạp. Một vỉa than đá dày chừng 7 mét được phát hiện ở phía bắc Greenland đã nói lên điều đó. Ngay trên quần đảo Spitsbergen ở phía bắc Na Uy cũng tìm thấy những vỉa than tương tự. Trong tầng chứa than ở đó, người ta tìm được hóa thạch, hệ nước, loại cây hiện chỉ sống cách Spitsbergen hàng ngàn km về phía nam. Ở châu Nam Cực, vào đầu kỷ Paleogen, cách đây khoảng 60 triệu năm, đã từng có những loại cây như dẻ, bách tán, sinh sống. Những cây này hiện còn thấy trên các dãy núi Patagon, Ander ở Nam Mỹ. Trước nữa, vào kỷ Jura, cách đây vào 200 đến 150 triệu năm, ở châu Nam Cực từng có mặt những cây nhiệt đới. Người ta còn tìm được trong địa tầng Permi, cách đây 299 đến 251 triệu năm, những vỉa than dày 4 mét, trong đó có những phiến cây hóa thạch dài tới 7 mét. Đó là những bằng chứng rõ rệt chứng tỏ trên con đường trôi dạt lên đên của mình, các hòn đảo của vùng cực Bắc và cả châu Nam Cực đã từng có thời kỳ ghé qua vùng nhiệt đới nóng ẩm. Tại đó, những rừng cây xanh tốt đã mọc lên, rồi những thân cây khổng lồ đổ xuống, chồng chất lên nhau trên những bãi lầy rộng lớn, để nhiều triệu năm sau đã biến thành những vỉa than đá. Trên bản đồ phân bố địa lý sinh vật, vào thời kỳ cách đây khoảng 260 triệu năm, người ta thấy điều kiện sống của thực vật ở Nam Mỹ, châu Phi, Ấn Độ, Australia và châu Nam Cực tương tự nhau. Những hóa thạch động vật bò sát nước ngọt Mesosaurus có hình dạng gần giống cá sấu, tuổi khoảng 200 triệu năm, được tìm thấy tại Nam Phi và Nam Mỹ. Cũng tại hai lục địa kể trên, người ta còn tìm thấy hóa thạch của động vật bò sát dạng thú Cynognathus. Còn hóa thạch của giống bò sát ở cạn Lystrosaurus được phát hiện tại nhiều nơi thuộc Nam Mỹ, Ấn Độ và châu Nam Cực. Những động vật kể trên không thể bơi vượt biển được. Sự có mặt của chúng trong lòng đất của các lục địa kể trên chứng tỏ trong quá khứ xa xưa, các lục địa đó đã có thời gắn kết thành một khối. Đó chính là siêu lục địa Gondwana huyền bí. Một bằng chứng nữa về sự tồn tại của Gondwana vào thời kỳ trước 100 triệu năm là sự có mặt trên tất cả các lục địa hợp thành nó, một loại cây có tên dạng lưỡi Glossopteris thuộc lớp thực vật hạt trần. Loại cây này đã bị tuyệt diệt trong kỷ Trias. Hóa thạch lá của nó có dạng như chiếc lưỡi. Nếu nhìn tổng thể cả hệ gân lá, nó có dạng một chiếc lông chim. Do cây không thể di động, đặc biệt là không thể vượt qua những khoảng cách mênh mông của đại dương, nên nhà địa chất người Áo E. Suez đã coi đó là một trong những cơ sở đáng tin cậy nhất về sự tồn tại của siêu lục địa Gondwana ở bán cầu Nam. Một điều lý thú là hóa thạch Glossopteris cũng đã được tìm thấy ở Việt Nam trong đá tuổi Trias của hệ tầng chứa than ở Quảng Ninh. Có thể coi đó là bằng chứng về nguồn gốc Gondwana của một phần lãnh thổ miền Bắc nước ta. Có lẽ chỉ sau khi các lục địa tách rời nhau và trôi dạt về các phía, thì hệ động vật và thực vật ở mỗi lục địa mới phát triển theo những hướng khác nhau. Những mảng thạch quyển trôi về gần xích đạo, dù trước kia từng là nơi ngự trị của băng hà, thì ngày nay đã có thảm thực vật đa dạng xanh tốt quanh năm, hoặc cũng có thể đã trở thành miền sa mạc nắng nung cằn cỗi. Còn những mảng thạch quyển chứa các hòn đảo thuộc Bắc Băng Dương và châu Nam Cực, ngày nay trôi về các vùng địa cực thì trút bỏ bộ áo xanh kiều diễm để khoác lên mình tấm chăn băng vĩnh cửu. Học thuyết kiến tạo mảng ra đời. Đến đầu những năm 50, nhờ những tiến bộ của khoa học và kỹ thuật, đặc biệt là kết quả của các phương pháp nghiên cứu địa vật lý, viễn thám, cổ địa lý, v.v., tính đúng đắn của nhiều luận điểm trong thuyết trôi dạt lục địa của Wegener được thừa nhận, phát hiện ra vai trò đáng kể của chuyển động ngang của các bộ phận vỏ trái đất chính là đóng góp lớn của ông. Từ những dự đoán thiên tài đó, ngày nay đã hình thành học thuyết kiến tạo mảng Plate Tectonics, một cuộc cách mạng thực sự trong địa chất học. Người ta đã chứng minh rằng các lục địa hiện nay vẫn đang tiếp tục trôi dạt theo các hướng với tốc độ khác nhau. Tốc độ trôi trung bình của các lục địa hiện nay khoảng 1 đến 2 cm một năm. Châu Úc trôi về phía bắc với tốc độ kỷ lục khoảng 14 cm một năm. Đương thời, Wegener đã chú ý tìm kiếm những nguyên nhân dẫn tới sự tách vỡ của toàn lục Pangaea, siêu lục địa duy nhất được hình thành vào cuối đại cổ sinh, cách nay khoảng 250 triệu năm, và sự trôi dạt của các lục địa. Song, ông chưa có điều kiện để đi đến tận cùng của vấn đề hóc búa này. Phát hiện của J. Parrell về sự tồn tại của một quyển mềm Asthenosphere ở phần trên của lớp cùi Manti trái đất nằm ở độ sâu từ 150 đến 700 km, được coi là tiền đề quan trọng đối với luận điểm cơ bản của thuyết kiến tạo mảng. Sự chuyển dịch theo phương nằm ngang của các mảng thạch quyển đóng vai trò chủ yếu trong sự thay đổi bề mặt trái đất. Từ đó người ta hiểu, không phải chỉ các lục địa mà chính là các mảng thạch quyển, bao gồm vỏ trái đất và phần trên cùng của lớp manti đã trôi trượt trên quyển mềm đó. Các mảng thạch quyển không chỉ trượt ngang mà còn có thể chồm lên nhau, mảng này chúi xuống dưới mảng khác rồi chìm trong quyển mềm và manti. Nhưng vì sao các mảng thạch quyển có thể dịch chuyển? Nhà khoa học Áo O. Arthur là người đầu tiên đề xướng thuyết dòng ngầm, dòng đối lưu trong manti. Về sau, thuyết này được nhiều người bổ sung và phát triển. Tuy năng lượng chính để gây ra các dòng đối lưu là vấn đề còn có nhiều tranh luận, nhưng sự tồn tại của chúng đã được thừa nhận rộng rãi. Nơi dòng đối lưu chuyển động từ dưới lên sẽ mang theo vật chất từ phần sâu của manti ra phía ngoài. Nơi dòng đối lưu chuyển động xuống, vật chất của tầng mặt bị hút chìm xuống sâu, còn ở các vị trí trung gian, các mảng thạch quyển bị di chuyển theo phương nằm ngang. Chính hoạt động của các dòng đối lưu đã khiến cho những siêu lục địa bị nứt vỡ và từ đó hình thành các mảng thạch quyển. Năm 1968, viện sĩ Le Pichon, Pháp, người đã từng sang Việt Nam nghiên cứu kiến tạo mảng, đưa ra một mô hình động toàn cầu gồm 6 mảng thạch quyển lớn. Mỗi mảng có thể có thêm những mảng phụ, đó là các mảng Âu Á, Thái Bình Dương, Châu Mỹ, Châu Phi, Ấn Úc và Nam Cực. Các mảng thạch quyển luôn luôn vận động, liên quan đến nhau, song cũng tương đối độc lập với nhau. Xét về tổng thể, các mảng thạch quyển đã bao trùm toàn bộ phần ngoài của trái đất, nên muốn dịch chuyển theo chiều ngang, chúng phải tuân theo những cơ chế đặc biệt liên quan đến các kiểu ranh giới giữa chúng. Có 3 kiểu ranh giới chủ yếu là ranh giới phân kỳ với sự tách giãn lục địa và đại dương, ranh giới hội tụ với các đới hút, chìm, xô hút, và ranh giới chuyển dạng. Ranh giới hội tụ là ranh giới giữa hai mảng thạch quyển có xu hướng tiến lại phía nhau. Nếu là ranh giới giữa một mảng đại dương và một mảng lục địa, thì mảng đại dương sẽ bị chúi xuống dưới mảng lục địa và bị hòa tan vào manti. Người ta gọi nơi xảy ra hiện tượng này là đới hút chìm, subduction, với ví dụ điển hình là ranh giới giữa mảng phụ Nazca và mảng Nam Mỹ. Mảng Nazca, trên đó có đảo Phục Sinh, với các pho tượng lớn đầy bí ẩn đang trôi về phía Chile với tốc độ 5-6 cm một năm. Cũng có khi các mảng lục địa đâm sầm vào nhau, như trường hợp mảng phụ Ấn Độ đâm vào mảng Âu Á, làm nhô lên dãy núi Himalaya, mái nhà thế giới. Sự kiện này xảy ra khoảng 50-40 triệu năm trước và đến nay vẫn còn tiếp diễn. Ranh giới phân kỳ là kiểu ranh giới giữa các mảng có xu thế rời xa nhau. Ví dụ của kiểu ranh giới này là các sóng núi đại dương, mà điển hình là sóng núi giữa Đại Tây Dương. Tại đây, theo những hệ thống đứt gãy sâu, dung nham nóng bỏng từ lòng sâu manti được đùng ra ngoài và bị đông cứng dưới đáy biển. Lượng vật chất được tăng cường cho vỏ trái đất đó cứ thế tạo nên cả một sóng núi dài hàng ngàn km theo phương Á kinh tuyến, đồng thời đẩy sang hai phía, làm cho Đại Tây Dương ban đầu chỉ là một vết nứt lớn, sau được mở rộng và ngày nay vẫn đang tiếp tục bành trướng, làm lùi xa thêm hai bên bờ của nó. Một trong những đỉnh của sóng núi giữa Đại Tây Dương hiện nay nổi trên mặt nước, đó chính là băng đảo Iceland, nơi hiện nay có rất nhiều đứt gãy với các dòng dung nham nóng bỏng trào lên. Kiểu ranh giới mảng phân kỳ cũng có thể gặp trong lục địa, điều này sẽ được xem xét trong mục tiếp theo. Ranh giới chuyển dạng là kiểu ranh giới mà theo đó hai mảng trượt qua nhau, vật chất ở hai bên không bị mất đi, cũng không được gia tăng. Ví dụ điển hình của kiểu quan hệ này là đứt gãy San Andreas ở phía tây Bắc Mỹ. Theo đó, mảng Thái Bình Dương trượt về phía Bắc, còn mảng Bắc Mỹ trượt về phía Nam. Đôi khi gây những chấn động lớn, tàn phá các thành phố và khu dân cư phân bố trong phạm vi ảnh hưởng của nó. Ví dụ các thành phố San Francisco, Los Angeles, v.v. Nghiên cứu độ từ dư trong đá ở các lục địa khác nhau cho phép khôi phục lại bộ mặt của trái đất trong quá khứ. Như phần trên đã đề cập, vào cuối đại cổ sinh, trên trái đất đã hình thành một đại lục duy nhất có tên gọi Toàn Lục, Pangea. Sau này, Toàn Lục bị những khe nứt lớn làm tách vỡ và sự di chuyển của các mảng thạch quyển bắt đầu. Đại dương nguyên thủy bị thu hẹp dần, biển Tethys có hướng Á vĩ tuyến được hình thành, ngăn Pangea thành hai địa lục cổ là Laurasia ở phía Bắc, gồm các mảng Bắc Mỹ và Âu Á, và Gondwana ở phía Nam, gồm các mảng Nam Mỹ, Châu Phi, Ấn Úc và Nam Cực. Từ đại trung sinh đến nay, các mảng lục địa tiếp tục tách giãn, dịch chuyển và ghép nối. Trong tương lai, chắc chắn diện mạo trái đất sẽ còn nhiều biến đổi. Từ khởi nguồn của biển đến khởi nguồn nhân loại. Năm 1859, cuốn sách Nguồn gốc các loài bằng con đường chọn lọc tự nhiên của Charles Darwin ra đời, đánh dấu một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong tư duy nhân loại. Nó đã đặt nền tảng chắc chắn để tiến tới nhận định về nguồn gốc động vật của loài người. Charles Darwin cho rằng trong cơ thể con người còn duy trì nhiều dấu ấn của các sinh vật bậc thấp. Quan điểm về nguồn gốc loài người của ông ngày càng được nhiều nhà khoa học công nhận. Bằng phương pháp giải phẫu so sánh, T. Huxley đã chứng minh rằng con người không tách rời khỏi thế giới động vật, và dù có bản chất vượt trội, nhưng con người có quan hệ tiến hóa gần gũi với các loài vượng người ở châu Phi. E. Haeckel, sinh năm 1834, mất năm 1919, là người đầu tiên vẽ nên bức tranh tiến hóa sinh vật, từ những động vật sơ khai nhất cho đến con người. Với thời gian, những chứng cứ khoa học để giải quyết vấn đề nguồn gốc loài người được phát hiện và tích lũy ngày càng nhiều. Đó chính là hóa thạch của các dạng người cổ, nhất là những hóa thạch có tính trung gian, cho phép khẳng định nguồn gốc động vật của loài người. Những hóa thạch quý giá đó phần lớn đã được phát hiện ở Đông Phi, khiến cho nơi đây được suy tôn là cái nôi của nhân loại. Từ nơi khởi nguồn đó, các bầy người nguyên thủy đã phân tỏa, chiếm lĩnh các vùng đất khác trên hành tinh. Có thể liệt kê những phát hiện quan trọng nhất của các nhà khảo cổ về chuỗi tiến hóa từ người vượn thành người như sau. Người vượn Australopithecus xuất hiện trên trái đất từ 8 đến 10 triệu năm trước. Giống này có ít nhất 6 loài. Trong số đó, Australopithecus africanus được Erdak tìm thấy năm 1924 ở Taung thuộc miền đông Nam Phi, được coi là tổ tiên trực tiếp của loài người. Các mẫu Australopithecus khác tiếp tục được Brom phát hiện ở Sterkfontein và Cromdale, cũng thuộc miền đông Nam Phi, trong những khoảng thời gian sau đó. Nhưng chỉ sau khi hai vợ chồng nhà cổ nhân học người Anh là Louis và Mary Leakey phát hiện thêm các di tích của người vượn ở Olduvai, Tanzania và Kenya, Australopithecus mới được nhìn nhận là mắt xích đích thực nối liền động vật và người trong một chuỗi tiến hóa liên tục. Các người vượn tuy còn có nhiều nét giống vượn, nhưng đã mang dấu hiệu cơ bản của con người là đứng thẳng và đi bằng hai chân. người khéo léo, Homo habilis, có niên đại 6 đến 1,6 triệu năm, được coi là loài người cổ nhất. Những mẫu người đầu tiên này cũng được vợ chồng Leakey phát hiện ở Ontuvai năm 1964. Những mẫu khác tìm thấy ở Omo, Ethiopia. Homo habilis đã biết sử dụng và chế tác công cụ thô sơ bằng đá. Người đứng thẳng, Homo erectus, có niên đại 1,8 triệu đến 200.000 năm. Homo erectus được tìm thấy không chỉ ở châu Phi mà ở cả châu Á, người Java, người Bắc Kinh, châu Âu, người Heidelberg. Loài người này có thanh quản ở vị trí thấp nên đã có thể phát ra tiếng nói phức tạp. Đặc biệt, họ đã biết dùng lửa cách đây 500.000 năm. Người cận đại còn được gọi là người khôn ngoan, Homo sapiens, xuất hiện trong khoảng 300.000 đến 150.000 năm trước đây. Mẫu người cuối cùng của loài này được phát hiện ở Palestine, có tuổi 45.000 năm. Hóa thạch người cận đại đầu tiên được phát hiện năm 1856 trong thung lũng Neanderthal, Đức. Sau đó được tìm thấy ở nhiều nơi khác thuộc châu Âu. Đây là loại người không có gì khác biệt đáng kể so với người hiện đại. Họ biết chế tạo công cụ đa dạng phục vụ các mục đích khác nhau và đã hình thành mầm móng của các bộ lạc. Người hiện đại còn được gọi là người thông minh, Homo sapiens sapiens, xuất hiện từ 40.000 đến 35.000 năm trước đây. Hóa thạch người hiện đại đầu tiên được tìm thấy ở gần làng Cro-Magnon, Pháp, nên còn được gọi là người Cro-Magnon. Các công cụ lao động của họ đã rất phong phú và đa dạng, đã mang tính nghệ thuật và huyền bí. Nền văn minh của loài người từ đó đến nay đã phát triển và hoàn thiện với tốc độ ngày càng cao. Điểm qua tiến trình hình thành loài người, chúng ta có thể thấy những mốc quan trọng nhất đều xảy ra tại châu Phi mà tuyệt đại đa số trên lãnh thổ Đông Phi. Vậy cảnh quan thiên nhiên ở vùng đất này có gì đặc biệt? Nhìn trên bản đồ địa hình, ta sẽ không khỏi ngạc nhiên khi thấy hầu như tất cả các di chỉ mà ở đó từng tìm được người vượn Australopithecus và những người cổ đại đầu tiên Homo habilis đều phân bố dọc theo dãy hồ lớn nương theo dãy núi trẻ Đông Phi. Có một điều thú vị là dãy núi trẻ này dường như ngăn cách dãy đất Đông Phi khỏi phần lãnh thổ rộng lớn còn lại, nơi mà ngày nay còn sinh sống những họ hàng gần gũi nhất của người là vượn người, như khỉ đột, hắc tinh tinh. Trong các tầng đá của các hệ từ Paleogene đến Đệ Tứ ở Đông Phi cũng tuyệt nhiên không thấy dấu tích của bọn này. Do vậy, ta càng thấy nhận định của Charles Darwin về sự bắt nguồn từ cùng một tổ tiên chung của khỉ, vượn và người là đúng. Có nghĩa là trong quá khứ, các giống khỉ, vượn hiện nay chưa bao giờ là tổ tiên của loài người như một số người cố tình hiểu sai Charles Darwin. Tổ tiên chung của vượn người và người được khoa học xác định là giống vượn cổ Proconsul không đuôi, được Gordon phát hiện ở châu Phi dưới dạng hóa thạch năm 1927. Giống vượn cổ này đã tồn tại cách đây ít nhất 18 triệu năm. Chúng ta biết sự cách ly địa lý có thể là nguồn gốc hình thành một hệ sinh vật độc lập. Ví dụ đảo Galapagos ở phía tây Ecuador nổi tiếng về những giống rùa và các giống bò sát lớn khác. Australia trở thành quê hương của kangaroo và nhiều động vật có túi khác. Các loài đà điểu và chim chạy hai chân lớn từng đặc trưng cho lục địa cổ Gondwana đến nay vẫn chỉ phân bố trong tự nhiên ở các lục địa bị tách ra từ Gondwana như châu Phi, châu Úc, Ấn Độ, Nam Mỹ, vân vân. Do vậy, phải chăng điều kiện cách ly về địa lý là một trong những nguyên nhân khiến dải đất hẹp Đông Phi trở thành chiếc nôi của loài người? Vậy, có gì khác biệt ở hai bên dãy núi Đông Phi? Trước hết, dãy núi đó là một rào chắn tự nhiên tạo cho hai bên của nó có chế độ khí hậu khác nhau. Phía tây là rừng rậm, cây to, là nơi có điều kiện thuận lợi cho vượn người tiếp tục tồn tại và phát triển từ từ. Chúng không cần biến đổi gì lớn, vẫn thích nghi được với điều kiện sống trên cây. Trong khi đó, ở phía đông khô hạn hơn, phát triển những savan, đồng cỏ ruộng xen cây to thưa thớt. Đó là điều kiện tiên quyết để Proconsul phải tiến hóa theo hướng thích nghi với kiểu sống trên mặt đất. Hướng tiến hóa đó buộc thế hệ con cháu của chúng phải dần dần biết đứng thẳng và đi trên hai chân để giải phóng đôi tay, phải mở mang trí óc để có thể đối phó với thú dữ và kiếm miếng ăn trong những điều kiện ngặt nghèo nơi các savan mênh mông. Nhưng nguyên nhân sâu xa dẫn đến hình thành dãy núi và các hồ lớn rải rác ở Đông Phi là những lực phát sinh từ trong lòng đất. Đó là những chuyển động kiến tạo từng làm thay đổi cả bộ mặt của hành tinh. Lực kiến tạo từng làm nhô lên những dãy núi cao như Himalaya, Kakap, Urav, Ander, Hoàng Liên Sơn, Trường Sơn. Lực kiến tạo cũng mở ra những biển và đại dương trên thế giới như Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Hồng Hải, Biển Đông, v.v. Sự khởi nguồn của biển và đại dương thường gắn liền với hệ thống đứt gãy sâu của vỏ trái đất, nơi các dung nham từ dưới lòng sâu phun trào ra ngoài mặt đất. Hệ thống đó thường kéo dài dạng tuyến, với phần trục giữa hõm sâu được gọi là thung lũng rift hay đới rift. Từ đới rift kéo dài theo phương Á kinh tuyến đã tạo nên sóng núi giữa Đại Tây Dương mà phần trên đã đề cập tới. Biển Đông cũng được mở ra bắt đầu cách nay khoảng trên 30 triệu năm do hoạt động của đới rift Biển Đông. Xét vào điều kiện cụ thể ở Đông Phi, các nhà địa chất xác định nơi đó đang phát triển một đới rift trẻ. Là nhánh phía nam của hệ thống rift trạc 3, nổi tiếng Hồng Hải, Vịnh Aden và Đông Phi. Từ khoảng vài chục triệu năm qua, khối đông nam của trạc 3 kể trên chính là dải đất hẹp Đông Phi, đã từ từ tách khỏi phần còn lại. Đới rift Đông Phi chính là một kiểu ranh giới mảng thạch quyển phân kỳ trong lục địa, khác với kiểu sóng núi đại dương mà ở phần trên đã nói đến. Biểu hiện của đới rift Đông Phi hiện nay chính là dải hồ kéo dài theo phương Á kinh tuyến, nương theo một dãy núi mà trong đó có không ít ngọn núi lửa của quá khứ và hiện tại. Chính ở vùng La Roli thuộc Tanzania, đoàn thám hiểm của bà Mary Leakey đã phát hiện dấu chân của hai mẹ con người cổ có niên đại 3,5 triệu năm in trên tro bụi núi lửa. Những dấu chân hiếm hoi đó nay đã trở thành hóa thạch. Những điều trình bày trên đây cho thấy một điều kỳ diệu. Hoạt động địa chất sôi động ở Đông Phi, sự hình thành đới rift với dãy hồ và dãy núi dọc theo nó đã gắn liền với nguồn gốc loài người. Một biển mới sẽ hình thành từ đới rift Đông Phi trong vòng vài chục triệu năm nữa. Nó sẽ có dạng tương tự như Hồng Hải hoặc Vịnh Aden ngày nay. Chính từ sự khởi đầu của biển với những hoạt động kiến tạo mãnh liệt ấy, con người đã phát sinh từ người vượn, và từ đó loài người đã nhanh chóng tiến hóa, phát triển rồi tỏa lan rộng khắp để trở thành chủ nhân của hành tinh xanh huyền diệu này.